Quan khí, chương 1364, Trịnh Ân Bảo đến Nam Điền, góc truyện audio.com. Khi Vương Trạch Vinh và Chu Thế Khánh đang ngầm đấu thì Phó Chủ tịch nước Trịnh Ân Bảo đã tới Nam Điền. Trịnh Ân Bảo tới thì Nam Điền sao dám chậm trễ, nếu không có gì bất ngờ thì Trịnh Ân Bảo sẽ thay thế Bí Thư Lâm. Ngài đến là rất quan trọng đối với tỉnh ủy Nam Điền. Bộ máy lãnh đạo tỉnh toàn bộ tới chờ ở sân bay, mọi người theo thứ tự mà đứng chờ. Lần này ai cũng đến, ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh vừa mới phẫu thuật xong cũng phải cố mà tới. Thấy mọi người đến đông đủ như vậy, Vương Trạch Vinh có chút buồn cười. Quyền lực đúng là muốn lấy mạng người. Trịnh Ân Bảo xuống máy bay thấy Vương Trạch Vinh đứng trên cùng liền cười cười bắt tay hắn mà nói. Đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi sớm muốn tới thăm Nam Điền, lần này đã có cơ hội. Vương Trạch Vinh cung kính nói. Phó Chủ tịch chào mừng ngài đến kiểm tra công việc. Trịnh Ân Bảo cười nói. Vị trí của Nam Điền càng lúc càng quan trọng đối với Trung Quốc, đây là do cố gắng công tác của các đồng chí. Trong lời nói của Trịnh Ân Bảo lộ rõ việc đánh giá cao Vương Trạch Vinh. Mọi người nghe Trịnh Ân Bảo và Vương Trạch Vinh nói chuyện, bọn họ nhìn Vương Trạch Vinh với nhiều ý khác nhau. Trịnh Ân Bảo sau khi bắt tay mọi người rồi lên xe. Đội xe tiến về phía tỉnh ủy Nam Điền, Vương Trạch Vinh ngồi cùng xe với Trịnh Ân Bảo, không ngừng giới thiệu tình hình Nam Điền với Trịnh Ân Bảo. Rất tốt, đường xá của thành phố Xuân Thành đã hơn xa mấy năm trước. Đây mới là hình ảnh của Xuân Thành, thấy các nơi thay đổi nhiều, Trịnh Ân Bảo rất vui vẻ và không ngừng khen. Vương Trạch Vinh có một cảm giác đó là Trịnh Ân Bảo tới không chỉ là đến thăm Nam Điền. Bây giờ sắp đại hội, Trịnh Ân Bảo là người kế nghiệp thì có rất nhiều công việc. Nhưng bây giờ Trịnh Ân Bảo lại tới Nam Điền kiểm tra công việc thì điều này có vấn đề gì là điều Vương Trạch Vinh cần biết. Trịnh Ân Bảo tới Nam Điền, hạng nam cũng không biết Trịnh Ân Bảo định làm gì, chỉ dặn Vương Trạch Vinh nhất định phải đón tiếp chu đáo. Uông Nhật Thần cũng gọi tới nói một chút tình hình về Trịnh Ân Bảo. Nói Trịnh Ân Bảo được xác định làm tổng bí thư khóa tới thì cần nhìn người ủng hộ. Người có năng lực như Vương Trạch Vinh chính là người mà Trịnh Ân Bảo cần. Lời này coi như đã nói ra nguyên nhân Trịnh Ân Bảo tới Nam Điền. Vương Trạch Vinh cũng cẩn thận nghĩ và thấy việc này rất có thể. Hắn vốn không có nhiều qua lại với Trịnh Ân Bảo, mình là người mà đối phương có thể tranh thủ. Sau khi đến tỉnh ủy, Trịnh Ân Bảo nghỉ ngơi một chút rồi triệu tập lãnh đạo tỉnh ủy mà nói chuyện. Lần này mọi người ngồi nói chuyện trong phòng khách, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua thì khá hài lòng, đây là văn phòng tỉnh ủy chuyên môn bố trí để nói chuyện với Trịnh Ân Bảo. Sau khi vào phòng hội nghị, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua quan khí của Trịnh Ân Bảo thì thấy bây giờ Trịnh Ân Bảo đã có 7-8 ô. Thấy thế, Vương Trạch Vinh biết Trịnh Ân Bảo nhất định sẽ thành Tổng Bí Thư. Phó Chủ tịch, Vương Trạch Vinh rất cung kính nói. Đến trình độ như Trịnh Ân Bảo thì cách xưng hô là phải chú ý. Gọi đối phương là Chủ tịch Tổng Bí Thư thì Trịnh Ân Bảo có lẽ sẽ không hài lòng. Trịnh Ân Bảo cười cười một tiếng và nói. Thời tiết Nam Điền rất tốt, bảo sao cán bộ Nam Điền có vẻ hương vị thôn quê, ha ha. Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh suy nghĩ thật nhanh. Lời này do Trịnh Ân Bảo nói ra thì không thể. Góc truyện audio.com, coi đó là nói đùa, đây là phó chủ tịch phê bình ánh mắt của cán bộ Nam Điền còn chưa đủ xa. Đúng là thấy tình hình như vậy nên tỉnh ủy Nam Điền chúng tôi trong mấy năm qua mới tiến hành trao đổi cán bộ và đạt được một chút cán bộ. Sau đây sẽ tăng cường trao đổi cán bộ với các tỉnh, để cán bộ ra ngoài học tập. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Trịnh Ân Bảo gật đầu nói. Rất tốt, xem ra các đồng chí đã làm không ít công tác ở phương diện này. Trịnh Ân Bảo nhìn Vương Trạch Vinh và thầm gật đầu, y vẫn chú ý tới tình hình của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh này không phải con cái gia tộc cách mạng nhưng lại có quan hệ với nhiều thế lực lớn, còn là người có năng lực mạnh mẽ. Đối với một người sắp lên lãnh đạo Trung Quốc như Trịnh Ân Bảo thì sẽ là trợ thủ đắc lực. Trịnh Ân Bảo có thể lên được vị trí này thì trong tay đương nhiên có nhiều nhân tài. Nhưng trong bộ chính trị thì y thấy lực lượng của mình bây giờ còn chưa đủ, phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Vương Trạch Vinh sở dĩ là được Trịnh Ân Bảo chú ý là do trong khóa tới Vương Trạch Vinh rất có thể vào bộ chính trị. Có người cho rằng sự phát triển của Nam Điền bây giờ đã vượt qua Nam Dương, đã đến lúc lên cấp. Đồng chí thấy thế nào về việc này? Nói chuyện vài câu Trịnh Ân Bảo liền hỏi. Vấn đề này khá mẫn cảm, Vương Trạch Vinh mặc dù có chuẩn bị nhưng vẫn không ngờ Trịnh Ân Bảo hỏi sớm như vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Phó Chủ tịch nếu như nói xu thế phát triển của Nam Điền đang tốt thì đúng. Nhưng nếu như nói Nam Điền đã vượt qua Nam Dương thì hơi sớm. Đúng thế, các phương diện của Nam Điền đều tăng tốc, với tốc độ này thì trong tương lai không xa thì có thể vượt qua Nam Dương, nhưng bây giờ rõ ràng là chưa vượt qua. Vương Trạch Vinh nói một cách rất thực tế. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Trịnh Ân Bảo đánh giá Vương Trạch Vinh cao hơn nữa. Bây giờ dư luận đều không ngừng nói Nam Điền phát triển hơn Nam Dương, Vương Trạch Vinh nhất định cũng biết ảnh hưởng lớn từ việc này. Nam Điền lên cấp là tất nhiên, bây giờ nghe chính miệng Vương Trạch Vinh nói như vậy làm Trịnh Ân Bảo đánh giá cao hắn hơn. Y đang thầm nghĩ Vương Trạch Vinh này còn trẻ nhưng rất chững chạc. Đang khi nói chuyện, Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Trịnh Ân Bảo không thay đổi mấy. Hắn biết lời mình nói được vị Tổng Bí Thư tương lai này rất hài lòng. Trung ương đã sớm xác định về vị trí của Nam Điền, đó là trung gian với các nước trong khu vực. Tôi cho rằng đây là cách xác định rất đúng. Theo sự phát triển của Nam Điền không chỉ tăng được sức ảnh hưởng với trong nước hơn nữa còn tăng cường ảnh hưởng với các nước Đông Nam Á. Tăng cường phát triển Nam Điền, tăng cường đầu tư vào Nam Điền thì sẽ rất có lợi cho Trung Quốc. Đồng chí Vương Trạch Vinh, đồng chí hiểu rất chính xác về chính sách phát triển phía Tây cầu Trung ương. Trung ương bây giờ hy vọng chính là lấy một điểm phát triển mà tác động tới toàn khu vực. Nam Điền đi trước một bước phát triển rất tốt, nhất định phải càng làm Nam Điền phát triển nhanh hơn nữa. Vương Trạch Vinh phát hiện vị Phó Chủ tịch Trịnh Ân Bảo này cũng như Bí Thư Lâm, khi nói chuyện thì đều nghĩ tới lợi ích quốc gia. Hắn thầm suy nghĩ xem ra muốn chính thức thành người lãnh đạo quốc gia thì phải có cái nhìn đại cuộc ý chí rộng lớn mới được. Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì lại nghe thấy Trịnh Ân. Góc chuyện audio.com, Bảo hỏi một vấn đề càng sắc bén hơn. Bây giờ có một đề nghị hy vọng để Hải Nam lên cấp sau đó tiến hành phát triển thật tốt nơi này để làm động lực cả phía Nam. Đồng chí thấy việc này như thế nào? Việc này đã đi ra khỏi Nam Điền. Vương Trạch Vinh nhìn Trịnh Ân Bảo mà thầm nghĩ nếu mình nói không ổn thì sẽ có vấn đề. Phó Chủ tịch đối với việc này tôi thấy lợi và hại ngang nhau. Ồ, đồng chí nói suy nghĩ của mình, mắt Trịnh Ân Bảo sáng lên và nói. Vương Trạch Vinh rất nghiêm túc nói, tôi cũng nghe thấy ý tưởng này. Đúng thế, nếu thật sự phát triển thì Hải Nam đúng là có thể là đòn bẩy cho phía Nam. Nhưng tôi có một lo lắng. Trung Quốc là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nếu như không hạn chế để tư tưởng phương Tây tiến vào thì sẽ như thế nào? Phải biết trong quy hoạch này cũng giống việc các nước phương Tây phát triển một khu vực có thể làm một nơi phát triển. Nhưng nếu làm như vậy thì phải lo đến nguy cơ về tư tưởng. Tôi tạm thời cũng không nhìn ra hậu quả là như thế nào, chẳng qua nếu tư tưởng này tiến quá nhiều vào sẽ ảnh hưởng tới ý thức của chúng ta. Lời này của Vương Trạch Vinh làm Trịnh Ân Bảo hơi biến sắc một chút. Nói thật bây giờ trong nước có nhiều người có tư tưởng muốn Trung Quốc phát triển như các nước phương Tây. Điều Vương Trạch Vinh lo lắng không phải không có lý. Một lần nữa nhìn Vương Trạch Vinh, Trịnh Ân Bảo thầm nghĩ Vương Trạch Vinh này là người có tư tưởng, hơn nữa còn là người kiên quyết ủng hộ xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Vương Trạch Vinh, lời đồng chí nói hôm nay khiến tôi phải suy nghĩ kỹ. Đúng thế, quốc gia chúng ta vì theo đuổi phát triển kinh tế mà đã bỏ qua vài thứ, rất nhiều tư tưởng không tốt đang tiến vào. Tôi nghe thấy có câu nói cười nghèo không cười, từ lời này chúng ta có thể thấy có nhiều tư tưởng đáng để chúng ta suy nghĩ. Cách chương.